con vẫn hay chấp phán. Mà trong khi con tu á, con đổ mất bữa đó, con đổ mất được đi, vẫn có vọng tưởng. Nhưng mà con vọng tưởng lên rồi con thấy là nó lại gì gì. Vậy hôm ngày em đó con bình an, con thấy trong trong tâm là của con nó nhẹ nhàng, nó có một cái thoải mái, vậy con gọi là bình an.
Thì đúng là bình an. Cái khinh an cũng như tất cả các tâm sở, nó có từng trình độ, có cái nhẹ, có nhiều, có ít, có sâu, có cạn. Nhưng mà hễ mà cứ thấy trong người nó an ổn, yên, an tĩnh, nhẹ nhàng, thì đấy là cái khinh an đấy.
Thì đó. Con hỏi là chiều sàng ở đây như thế nào là buông bỏ, không có cổ chấp nào vắng.
Ví dụ như có cô nào cô có cái chỗ gì động chạm đến con, trong lòng con hậm hực, thì bây giờ xả đi thì mới tu được.
Thầy, nhưng chữ xả ở đấy có, nó có cái nghĩa là từ bi thì xả không?
Thì nó chính là một trong bốn cái từ bi thì xả. Nó chính là một trong bốn vô lượng tâm.
Thầy đọc lại ngay chỗ mà người vui tu đắc đạo.
Tôi xin nhận là từ vô thủy tới nay đã có lỡ lầm, tạo nhiều tội lỗi. Thì tôi thành tâm sám hối, đem công đức tu hành từ nay tới ngày thành đạt, hồi hướng cho tất cả tiền oan nghiệp chướng, nguyện xin từ bi hỷ xả. Tôi đồng thành Phật đạo. Đại khái như thế, chứ không phải cứ bắt buộc đúng những chữ ấy. Đại khái như vậy thôi. Đó là những các vị tu trước khi ngồi, người ta cứ phải niệm cái câu ấy trước. Là bởi vì ai cũng có những các cái chuyện này. Thế thì cho nên rằng trong bảy giác chi đây, thì ở đây ấy, dạy chúng ta là xét ở tâm mình đi, xem nó có đủ bảy cái này chưa. Nếu nó chưa có thì mình phải tập để cho có được. Thế bây giờ cái niệm này làm thế nào để mà tập cho có được cái nhớ không có quên? Tuệ giác chứ không có cách nào hơn khác. Là bây giờ mình muốn có bảy cái thứ này thì mình phải thường nhớ, thường tâm niệm để ý nhớ, là mình phải tập tu làm thế nào cho có đủ bảy cái thứ này để thành tựu được cái cây bồ đề của mình. Thế cho nên chỉ có một cách là thường nhớ tới, tập nhớ. Cũng như tứ niệm xứ của mình ấy, gọi là tứ niệm, nghĩa là tập nhớ tới bốn cái sự thật đó. Thì đây mình muốn có bảy cái này, mình phải tập nhớ tới. Khi mình nhớ tới hoài thì một cứ nhớ tới là mình cũng đã có một phần nào rồi. Ví dụ như trạch pháp tinh tấn, thì mình cứ nhớ tới là những cái này nó đã, mình đã có một phần nào. Thế mà thật sự mình chưa có thì mình phải tập. Như ban nãy nói về cái trạch pháp, hôm qua nói về cái trạch pháp, thì thế nào sư cô Vĩnh Lạc nói lại cho các em, làm thế nào để có được cái trí tuệ trạch pháp?
Gọi là dị quan sát trí để mà quan sát.
Cần chuyển thế nào? Mà cái ý thức bây giờ con nó thành tên là dị quan sát trí.
Đúng là thầy, con chuyển nghĩa là thí dụ như bây giờ con đồng thời con khi mà mắt con nhìn thấy sắc thì con theo cái thông thường của phàm phu là con để ý đến sắc, con phân biệt cái sắc đó tốt.
Con nói cái sắc, con cho hẳn cái thí dụ cây xoài hay cây mít hay cái gì?
Thầy, ví dụ như bây giờ con nhìn thấy cái áo đẹp thì đó là con thấy cái sắc, cái áo đẹp là một cái sắc. Thì khi mà con thấy cái áo đẹp mà con phân biệt đây là cái áo này màu lam mà mới đẹp con thích, thì đó là con chạy theo cái phân biệt của phàm phu, thì nó sẽ khỏi những cái tâm tham, những cái tâm phiền não,
sân si,
và nó sẽ đi xuống. Thì bây giờ chuyện có nghĩa là cũng ngay cái chỗ con nhìn cái áo đó mà con không có phân biệt tốt xấu, mà con nhìn con quan sát, con biết cái áo này chỉ là những cái sợi chỉ họ dệt lại, rồi hôm nay thì nó mới, ngày mai nó biến đổi, nó thành cũ, con phân tách thấy cái áo nó cũng không thật, thì như thế thì gọi là con không có gọi là dùng cái diệu quan sát trí để quan sát cái sự thật ở nơi cái áo đó, thì con không có tham. Một khi con không tham nữa thì dĩ nhiên là mình có cái trí tuệ gọi là chánh kiến, thấy đúng cái sự thật, thì như vậy là
đó. Thế mà mình dùng cái tâm cũng gọi là tâm phân biệt. Thế nhưng mà nó có hai đường khác nhau. Một đằng đi về tà kiến, một đằng đi về chánh kiến. Nếu cái áo đẹp ấy, con đứng, con lấy cái chấp ngã của con nhìn cái áo đó, con phân biệt nó đẹp hay nó xấu. Nó đẹp nghĩa là nó có ích cho cái ngã. Nó xấu nghĩa là nó không có tô điểm cho cái ngã. Cho nên đứng, nếu mà đứng với ngã chấp mà phân biệt cái áo là pháp chấp, nếu mà như vậy thì đó là phân biệt của thế gian, là cái đường của ý thức đi về tham sân si sát đạo dâm vật. Còn cũng dùng cái tâm phân biệt ấy, nhưng mà bây giờ gọi là tâm quan sát, nghĩa là không đứng về mặt ngã chấp, không đứng chủ quan mà nhìn, mà đứng khách quan, chứ không đứng làm, không đứng chủ để xem cái áo lợi cho mình hay hại cho mình, mà khen đẹp hay là chi xấu, mà bây giờ đứng khách quan nhìn sự thật, cái áo ấy là cái gì, nhìn quan sát phân tách nó là cái gì đây, thì thấy nó chỉ là những sợi chỉ gan dệt lại, gọi là cái áo. Thế thì đó, thấy không có cái áo mà chỉ là những sợi chỉ mà thôi. Thì như thế mình không có khởi cái lòng tham được. Thế rồi lại quan sát, bây giờ cái màu hồng, màu xanh kia, nhưng mà độ một vài tháng, một vài năm thì nó sẽ úa, nó sẽ héo và nó sẽ thành nhơ bẩn, thành vật cũ kỹ, đáng chán, có lợi khác mà mình phí phạm may áo vô ích. Thế thì mình như thế, mình đứng khách bên ngoài, mình nhìn sự thật nó là cái gì và những cái tướng trạng nó thay đổi thế nào, thì như thế gọi là quan sát, tức là tu pháp quán. Thế quan sát như thế cho nên thành là có trí tuệ, cho nên gọi là diệu quan sát trí. Quan sát thì cái tâm nó quan sát ấy gọi nó là trí, mà nó diệu là bởi vì nó chuyển hẳn cái tâm phàm phu chúng ta thành cái tâm thánh hiền. Cho nên đáng lẽ đi vào địa ngục ngạ quỷ bằng xanh, mà bây giờ chúng ta đi về cảnh Phật vĩnh viễn yên vui. Thế cho nên gọi nó là diệu, vì nó chuyển hẳn cuộc đời của chúng ta. Thế thì đấy, cho nên phải tập dùng cái diệu quan sát trí mà quan sát sự vật, thì được cái người ấy được cái trạch pháp giác chi, tức là phân biệt được cái phải, cái trái, cái hay, cái dở, mà thành được cái chánh kiến. Còn nếu không, cứ để cái tâm rông rỡ theo cái ngã chấp mà phán đoán sự vật, đó thì gọi cái đó là cái ý thức phân biệt. Thức là cái tâm nó mê, cái ý căn nó bị mê, cho nên gọi là ý thức. Rồi phân biệt thì tức là lạc đường, tưởng là mình càng phân biệt mình càng sáng tỏ, nhưng mà bởi vì đã dùng cái ngã chấp pháp chấp làm cái kính hiển vi để soi ngó sự vật, cái gì cũng học hết. Sẽ thấy con vật khổng lồ ở trên cái trên đâu, trên mặt trăng. Muốn có trách trạch pháp, chúng ta phải có diệu quan sát trí. Mà muốn có diệu quan sát trí thì phải xả cái ngã chấp pháp chấp. Mà muốn xả được cái ngã chấp pháp chấp thì như cô Diệu Khiết nói hôm qua đó, chúng ta phải tu cái tứ niệm xứ.